Có phải sau khi chết 49 ngày là vong linh mới đi đầu thai không?
Không, 49 ngày làm sao đi đầu thai được, phải đi chịu tội trước đã. Xuống âm phủ nó cũng như sở di trú ở đây, nó hạch hỏi đủ chuyện hết rồi, không phải dễ giải đâu. Cho nên tu phải dốc lòng tu, không có bị cái cõi đó. Tới đó là có tiên đồng rước thanh nhẹ, không bị hạch hỏi nhiều.
Làm việc thiện, khi chết được lên thiên đàng, còn ngược lại sẽ đầu thai ở chốn A Tỳ địa ngục. Ai trong chúng ta nhìn thấy được việc đó?
Nó rất rõ ràng, tu phước thì được phước. Hạnh bố thí nó càng ngày càng cao, hạnh đức càng ngày càng dồi dào, là cũng như bông cây hoa nghìn năm không héo. Hỏi cho nó đi về đâu, nó nhẹ hơn người thường. Nó có tâm bố thí người khác là cái tâm nó phải nhẹ. Làm phước thì nó được phước là vậy.
Thưa thầy, trong sách thì có sách nói là từ chết thì chỉ còn một cái thức. Có sách nói là tự đồng cái thức đó là đầu thai tự đồng, không có nào tự đồng. Tự đồng cái thức đó là nặng hay nhẹ. Cho nên anh chưa hỏi rõ tác giả đã vượt qua cuộc này chưa? À, tác giả chưa vượt cuộc này, chắc là tôi cũng phải đánh câu hỏi. Bởi vì viết sách ai viết cũng được, khi mà tôi biết một mối chữ thực sự đặt nguyện chuyển vô trách nhiệm đặt chơi mà. Nhưng mà nó cũng an ủi cho người ta. Ô, cái thức mình tự động lúc đó không có ai bắt hết. Chết là chết thì được lấy thang, chỉ để cho vợ con buồn, hết là cũng đã. Đỡ cho người đó, nhưng mà chính bản thân nó chưa có đỡ. Phải hiểu chuyện đó. Cho nên, nó có chuyện ly kỳ tôi không thể nói được. Các bạn tu được các bạn làm. Tôi đã kêu những người hung ác lên đây và tôi giảng. Tôi không phải giảng cho những người này tội nặng. Giảng cho họ thức tâm. Họ phục rồi, họ khóc rồi, họ xin tôi. Chứ cái làm của tôi, cái việc làm của tôi test rất kỹ. Tôi phải thử cái cõi đang bị giam, đang bị đánh đập. Dụng nguyên ý Nam Mô Di Đà Phật niệm có thấy bớt đâu không? Tôi giảng một hồi rồi tôi phóng niệm cho, về niệm tôi mới cứu, rồi sự thật, kỳ tớ, kêu lợi. Nhưng con niệm Nam Mô Di Đà Phật, ở đâu? Không niệm Nam Mô Di Đà Phật, nó quên đâu à? Mình mới thấy cái giá trị của Nam Mô Di Đà Phật. Cho nên biết cái đó không đâu, và sợ, không dám trở lòng về, và xin ở lại đây tôi không khóc. Nếu ở lại đây không bao giờ, con có cơ hội luyện tập. Con phải bị đau đớn con mới chịu gì vậy. Chúng ta người tu ở đây đã hiểu được cái sự đau đớn trong nội tâm rồi. Con mới chịu gì. Không có lối thoát rồi. Các bạn nhìn các bạn không có lối thoát. Chết rồi đi đâu. Không biết được đâu. Bây giờ các bạn có nghĩ ngang ngôi. Sống phân biệt. Xác cho bạn là thôi. Không có xác nào. Và không được lập thầy. Chính tôi đang thử những cái phần bị đọa hoặc âm, không có cơ hội. Nhưng tôi cũng nhờ người ta cho tôi một tia sáng để giúp họ lên. Và họ nhờ cái Nam Mô Di Đà Phật. Họ thấy đang lạnh, đang rung, niệm Nam Mô Di Đà Phật khác. Đang bị đòn, đau thiệt đau, niệm Nam Mô Di Đà Phật không thấy đâu. Phần hồn đã thay. Rồi tôi hỏi còn muốn con tin tu rồi đổ người ta không, con không nhé, chỉ tu. Ở thế gian chưa tu mà đi đổ người ta, biết sắp nói dắt không hành không có. Rồi cũng xuống địa ngục nhìn ra kia, thấy chưa? Cho nên chúng ta phải ở trong thực hành để kiểm chứng. Cho nên các bạn đừng có đặt cái gì này. Khoa học quyền bí mà. Chúng ta rờ được nó, được hiểu được. Hành đi. Bỏ cái cõi khoa học này, qua cái cõi kia. Hai cái nó phản ảnh với nhau. Mà cái này trong tâm thức giải tỏa phiền muộn. Còn cái kia, chế ra cái ly uống thấy sai, cũng đỡ buồn. Cái này là khoa học đấy.
cái ly nó sang dễ thương để buông chút đó. Còn cái tâm này nó mơ hớ cái tâm, chúng ta sẽ dứt dứt sự buồn phiền và lúc nào chúng ta cũng buồn. Cho nên phải nhớ về điện giới. Khoa học nguyên lý là điện giới khai tâm, hiểu không? Chứ không phải là vật chất nữa, mà vẫn rờ mó được, tưởng là có, nghĩ là đến. Vì thấy cái tia sáng này nó chậm hơn cái ý nghĩ của chúng ta. Khoa học cũng chứng minh.
Thầy, con xin có câu hỏi. Như thầy đã nói là một phần hồn trước khi trở lại đầu thai hoặc là mang tội xuống thế thì thường có một cái đại nguyện trước khi đó. Như vậy, khi đã đầu thai vào cái sắc phàm thì không còn nhớ những cái lời đại nguyện trước mình, thì cha trời có bằng cách nào đó để nhắc lại cái lời đại nguyện đó với phần hồn trong suốt cái thời gian mà học tập hay là tiến hóa ở dưới trần gian này không?
Chính khi nó mang đại nguyện giáng lâm xuống thế gian nhập trong thể xác thì tràn đầy sự thương yêu mà lo cho nó từ nhỏ tới lớn, không bao giờ cách nào mà buông bỏ nó hết. Đó là nhắc cái đại nguyện của nó và khuyến khích nó thực hiện trở về với con đường thương yêu chân giác. Nhưng mà nó đem cái sự sáng suốt yếu hèn của nó xưng là ta đây, dựng cái vách tường tự ái ngăn chặn mất tiếng tâm linh của chính của nó, cho nên nó càng ngày càng lúng bãi yếu hèn mà nó tưởng nó là mạnh. Thì từ lúc sơ sinh nó là thật sự mạnh hơn bây giờ. Những người bây giờ chúng ta xét lúc ta còn nhỏ biết bao nhiêu người ứng lo cho chúng ta và thương yêu chúng ta, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thương yêu được bao nhiêu người, đó là đại nguyện có sờ sờ trong tâm. Mà đến lúc ra tranh đấu sống với đời cũng vậy, cũng có lúc ăn năn và nhận thấy cái sự sai lầm của chính mình, nhưng mà không chịu trở về với sự thanh tịnh và không chịu buông bỏ sự động loạn, ôm sự động loạn, tưởng là sự động loạn là chánh. Cho nên những lời nhắc nhở, cho đến nỗi Thượng Đế mới chuyển tất cả tôn giáo xuống thế gian hướng độ cho nó, để nó thấy rằng nó có căn bản tâm lành để nó hướng về từ đấng từ bi và thực hiện từ bi. Đó là lời nhắc nhở không ngừng nghĩ tới giờ phút lâm chung của nó. Nó cũng mong rằng nó có gia can, nó có các con thương yêu đứng xung quanh nó trong lúc nó từ giả, thương yêu vô cùng. Đó là xây dựng cái niềm tin sẵn có trong lúc nó phát điện đại nguyện, là đem cái cuộc thương yêu của Thượng Đế xuống trần gian để thực hiện, lập lại một cuộc đời quý báu cho chúng sanh thích giác và nhìn nhau, xây dựng nhau để tiến lên con đường giải thoát. Biết bao nhiêu kỷ niệm, biết bao nhiêu hành động, biết bao nhiêu sự kích động đã thích tâm nó mà nó vẫn từ chối vì sự ngu muội của công cao ngạo mạn đố kỵ tiền của chính nó mà thôi. Tất cả đều có ghi chép. Tất cả bây giờ các bạn biết thương yêu không? Nói không biết thương yêu là nói láo. Các bạn còn biết mặc áo cho cái xác này, lo cho cái xác này nóm. Đó là thương yêu, nhưng mà không dám trọn thương, trọn yêu. Nếu trọn thương, trọn yêu là phải trọn hy sinh mới có sự thương yêu. Đó, người con hiếu thảo đối với cha mẹ, hy sinh suốt cả cuộc đời của mình và dám thế mạng cho cha, giảm thọ để cứu cha, dám hy sinh tất cả những cái gì của mình tôi có để cho cha, mới cảm động lòng trời. Đó là người con hiếu thảo. Nhưng mà giờ đời này nó lo cho nó quên cha nó, thành ra nó bị kẹt ở trong yếu hèn mà nó tưởng nó là cao.
Xin mời bác sĩ.
Thưa thầy, con hỏi thầy là thầy nói rằng là mình thấy cửu huyền sắc tổ mình mà
như cha mình hay ông nội mình chết 30 năm rồi đi đầu thai, hay là bà ngoại mình đi bầu thai hết rồi làm sao lúc bây giờ mình thấy được.
Đi bào thai, nhưng mà mình cũng có thấy được kiếp này họ đang làm giống dân gì, đang khổ chỗ nào, mình biết.
Là như thưa thầy, như ông bà mình, ông nội bà nội được, lẽ ông có mình cũng thấy được. Nhưng mà có ông cao, ông nội thì tùm lum tà la, trên trước quá rồi làm sao mình thấy được thầy?
Có chứ, cũng có nhiều người. Tới đó mình tự nhiên hiểu, lạ lắm, tự nhiên hiểu người này nè. Trước kia là đã làm ông cấp rồi. Tôi biết vậy đó.
Thì thưa thầy, thầy có dạy phần hồn có thể tan rã thành ruồng dế. Một người bạn hỏi con, có thể nào một phần hồn tách ra làm hai và đầu thai vào hai thể xác được không? Con cảm ơn thầy.
Không có tách làm hai được.
Những phần hồn đổi lộn có phải đầu thai?
Đúng vậy. Mà rồi chiên mà biết tu á, còn ốc mà biết tu nó còn biến con sẻ sẻ mà. À, học chắc còn tu mà biết chuyện con người là không tu. Còn ốc mà nó biết tu nó còn biến thành con sẻ sẻ. À, còn tu con niệm Phật mà con thấy thứ thì cũng như là thế giới đó. Cái xác con là luật của Chúa, xác con là chất lạ của Chúa, ở trên mặt đất này. Mà nếu con ăn bậy, con làm bậy, tham dục tầm bậy tầm bạ là con tự bị phạt đi. Cái xác này là luật của Chúa, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Lúc nào mình phải những đứng đắn một thước, tu thì mới tạo được cái hành lý tốt đẹp. Chứ không nói Phật là quan trọng, Chúa là quan trọng, tâm con là quan trọng. Tu làm sao thấu đạt tâm không trong lòng. Nhiên nghĩ một là một, hai là hai. Thì lúc đó không có mơ mộng đầy hoa mi mắt. Tập làm cái chuyện đời, chuyện nhỏ, chuyện lớn gì, nói là làm, là đúng. Chỉ đúng một chút chứ đừng có nói rồi mở là không được. Cái gì nó dứt khoát thế đó. Đó là đem lại trật tự của vũ trụ. Và biết yêu thương luật của Chúa Ba, của Thượng Đế Ba. Lúc đó cái tâm
thưa thầy, cũng trong cái phần câu hỏi thứ ba là không đi vào cái hiện tượng và nó áp dụng cái bản thân thôi. Hồi nhỏ con có một lần chết đi sống lại, nhưng mà ở cái tuổi đó con vẫn còn nhớ những cái hiện tượng, những chi tiết đôi khi những việc làm đó. Và khi chết xong chết lúc đầu á, dĩ nhiên là nghe ngọt khó thở, đến lúc mà nghe thoải mái luôn. Và lúc đó thì trước mặt vẫn còn thấy những việc, những vật như chẳng hạn cái đường da trước mặt, thì cái khí khôn thì lúc đó thế nào đó. Con định lại rờ cái lượng ga để mò tìm cái sợi dây hay cái gì để leo lên cái ga và để thoát khỏi nó. Nhưng mà thấy cái ga đó, giờ mình trôi gần cái đó, rờ hoài không thiếu. Rồi đến khi mà được thân nhân dẫn lên để lên một cái sàn nữa, thì con chính con thấy con là cái người đứng ngoài, nhìn một đám đông người đưa tụ họp để cứu cái xác đó. Mà mình cũng không biết là cái xác đó là xác của mình. Chính cái hiện tượng đó đặc dụng bản thân con, không có xin thầy giải thích cái hiện tượng đó thế nào. Nhưng mà con, chính con thấy á, thì lúc mà con, lúc con khi nhập vô thì con thấy lạnh lẽo. Đến lúc mà đứng ở ngoài, con là cái người chống lạnh, chắp tay sau lưng để mà xem người ta cứu cái xác đó. Mà con không biết là cái xác đó là xác của mình.
Cái trường hợp của anh là khoa học của đã chứng minh rồi. Mà chính khi chị mà em qua một hiện tại ở Washington State chị chị là khí tề công chúa, mà chị cứ bệnh năm mình đem cho nhà thương, không đi được, không đi được, mà nghĩa là các thân mình mặc đồ không chạy, mình chỉ có cái miệng nó chuyện hoài, bác sĩ cũng có thông báo được đấy. Thì lúc đó chị đi về chào phải làm việc, về thăm cha. Mấy ngày vậy tới lúc chị trở về, chị thuộc lại mọi sự việc hết. Thì lúc đó bác sĩ phải giữ cái xác và thu băng rồi. Nhưng mà mặt không có chạy. Thì cái trường hợp đó của anh cũng như của chị đó, cái hồn khi mà chết đứng ra một cái bên khoa học bây giờ đó, cái não của ông này, bây giờ chắc như sợ thần kinh, ông có biết được không? Chắc chắn là biết. Sự cảm giác của cái cơ thể không biết, nhưng mà phần hồn biết. Cái phần hồn có thể nói lại cho người phàm biết. Anh thấy không? Cho nên giờ cái kia, bây giờ nó cũng nhẹ rồi, nó không phải vật chất nữa. Nó có cái tần số nhẹ hơn. Cho nên cái phần hồn là nó khác. Cho nên anh có thì giờ, anh tới anh thương mấy cô địa ngục chú kiến, anh đặt. Thì anh thấy anh đi trong hành trình đó. Và sanh mở trí và anh tu nhanh hơn. Và có khi đặt chú kiến, khi anh đặt tới đâu, anh cảm thấy anh đi tới đâu.
Thế là như vậy là con cũng có qua cái hiện tượng xuất hồn. Đó là cơ cái hồn tại sao con không thể có thể mở nước để
với cái nghiệp anh đã xong đâu. Bây giờ anh còn phải trở lộng lại cái thể xác để trả nghiệp. Anh chưa dứt khoát mà. Còn phải lúc hồn còn ở lại thế gian để trả cái nghiệp ở kỳ này. Thành ra anh có đi trọn lành được. Nếu mà cái xác của anh mà tắt thở rồi không có trở lại được. Thì lúc đó là con người ta tấn mà lên rồi. Không số địa bản địa phương nào mà đi ôi mở ra. Anh được gọi nào ta cho anh đi rồi đó.
Thì mình trong cái khoa học thường Mỹ cũng có một cái câu nói rằng những người ta nói nếu cái người mà chết đi sống lại mà họ tả được cái cảnh mà lúc chết thì có lẽ là cái lực thiên nhiên đi ở nhất thì nhiều người sẽ mong chết còn hơn là sao?
Không phải như vậy. Đâu có ai mong chết, có thấy bao nhiêu người đâu có ai chịu mong chết. Không có cái bí mật thiên cơ nó bí mật lắm. Cặp vợ chồng này này không biết ông này trước làm gì mà bà kia cũng biết trước làm gì, tại sao tôi gặp bà vậy không biết sao. Nó để gì mà cho biết khi mà lúc hồi lại thấy cái anh cháu lúc là người không biết quan hơn, nhưng mà nợ nần nhau không biết tù mới thích tâm mới giọt đấy đúng rồi. Tôi sống với bà là đúng, tôi trả xong món nợ kỳ này. Anh còn nợ tất cả. Cho nên anh về anh đọc lại chúng tôi có đầy đủ tài liệu như nhân du ký ha, điều du ký, thiền lực du ký, sau này có luân hồi du ký nắm bốn cuốn này là anh thấy cái tâm thức anh nó thay đổi hay lắm và anh tin tưởng vô anh thực hành cái pháp này để nó thay thôi đầy đủ cái sức khỏe nha. Anh em cơ duyên tới anh nên khám phá để phát cái đại nguyện đóng góp cho chúng sanh ở tương lai.
Cảm ơn thầy đã giải thích thực tận cho con về ba điểm thắc mắc. Có thể là cũ từ lâu rồi. Hôm nay được thầy.
Thì bây giờ anh thấy rõ cái hồn là đang làm chủ cái xác rồi nè. Ta anh thực hành thì anh thấy khác à? Hai cái ưu điểm khác nhau. Ra cái điểm chỉ cái xác này và trả món nợ nghiệp lực của gia đình. Trước khi ra đi. Thì không bao giờ anh còn phải cho chết. Cho nên tất cả thế gian tôi nói mắt cho mọi người không có chết. Người ta nói chết sao không chết, không tâm nói vậy. Từ nay đưa bắt qua coi thai này sinh đâu thai này tử. Không có ai thai này tử hết rồi. Nghĩa là chết rồi, hồi sinh rồi, luân hồi đi học nữa. Tiếp tục như vậy vô cùng. Cho nên chúng ta cứ bắt qua chỉ có ngày sinh, không có để ngày tử.
Tại sao khi chết xác thân không được cho bất kỳ bộ phận nào của cơ thể, vì có thể kiếp sau đầu thai sẽ thiếu cái đó, phải không?
Cái chuyện muốn cho là cho không sao hết, không có cấm. Nhưng mà nó cũng không có lợi lộc gì, mình thấy rõ tu một thời gian rồi thấy cái người đó là nó có chết rồi, có đổi cái tim nó cũng thời gian rồi nó cũng chết thôi. Cho cũng không giúp được nó đời đời được. thời gian giới hạn trong chu trình tiến hóa của mọi hình hành giả đều có, chúng ta không có thể phá luật trời được. Vì vậy mà không cần cho.
Linh hồn là vô cùng bất diệt.
Cái thể đầu thai là nó thế nào?
Nó luân hồi tùy theo cái tâm trạng sáng suốt của chính nó. Cho nên đó là thế gian chỉ bằng tội. Khi mà tâm tối nó phải học cái khóa thấp hơn. Mà cái khóa thấp nó đụng chạm rồi nó mới thức. Cho nên ở đời chúng ta thấy chúng ta đi thích chơi bờ thôi. Tuổi trẻ thích đi chơi bờ. Mà chú nào đi chơi bờ rồi bị đau lậu tim la rồi quản không dám làm. Học cái khóa nặng hơn. Thấy chưa? Rồi dẫn người này, dẫn người kia, dẫn người nọ. Bỏ vợ, bỏ con đi ra ngoài. Gặp người khác, bị hấp hụi, chăn ngang. Tôi mới thương bà xã tôi hơn. Ông trời ông cho. Các con muốn gì, ông trời cho cái này. Để học. Mà phải đúng. Vì tại sao phải đúng? Vì thể xác con người bị hạn chế bởi Thượng Đế. Các tuổi trẻ thấy cô gái muốn dục ghê lắm, nhưng mà giới hạn. Không làm gì được. Thấy con gà muốn ăn hết, cũng giới hạn. Thấy tình của muốn ham hết, nhưng mà không lấy được. Thấy chưa? Chúng ta thấy sự giới hạn của Thượng Đế. Có chưa? Có luật trời đang cai quản chúng ta. Mà chúng ta thấy rằng ông trời không có đây, tôi muốn làm gì làm. Nhưng mà kỳ thật gieo sự tâm tối cho chúng ta. Chờ đời nhân nào quả nấy. Thấy sao? Bữa nay các bạn nói một câu xấu người khác. Ngày mai các bạn sẽ gặp. Bật cái tâm can các bạn ấy buộc. Các bạn đem cái tâm thức xây dựng và thấy rằng người họ tâm tối. Chúng ta giúp đỡ. Thì ngày mai các bạn gặp những người đó các bạn không khổ. Thấy chưa? Cho nên phải thấy rõ là cái phần hồn chúng ta là vô cùng. Trời đất cũng vô cùng. Thấy chưa? Chết rồi khỏi sinh, chết rồi khỏi sinh. Mảnh đất Việt Nam chúng ta chết đi bao nhiêu bà còn đi. Một cô gái để 5-7 cô, 5-7 cậu cũng có, 7-8 cậu cũng có. Cái định luật nó phải tuần hoàn.
Không có đầu thai đâu. Khi người mà chết mà không tỉnh táo mà mê đó, là người đó đang tội rồi. Nó chỉ xuất ở dưới hai bàn chân mà thôi. Thì ở dưới địa ngục đó, nó có một cái cây trường thọ của mọi người. Và cái cây nó đã bị héo rồi. Thì con ma con quỷ nó tới đó nó rước đi. Thì con quỷ nó dẫn đi. Thì người đã làm những điều ác quá nhiều. Bị dẫn đi. Hành hạ.
Tức là cái phần hồn luôn ngay tức thì có cái chỉ định rồi.
Thì dẫn đi.
Những người bồ lão không tu cái pháp này. Nhưng mà tới lớn tuổi rồi cái đầu y cũng mở. Cái hồi nó xuống mở. Bây giờ nó về phải mở. À mà đối với đó là căn cơ nhẹ. Còn người ác ôn nó không có mở được đâu. Nghe không? Cho nên khi mà người chết mà chúng ta rờ cái đầu nóng. Tôi khi tới thân nhớ. Còn rờ bàn chân nóng. Có sao rước anh đi. Nghe không?
Theo đạo Phật, ông bà cha mẹ sẽ đầu thai lại trong gia đình, điều đó có đúng không?
Cái chuyện đó là duyên nghiệp, có duyên nghiệp nó phải có. Mà duyên nghiệp để làm gì? Để con người với con người gặp nhau để làm gì? Để hàn gắn lại chuyện gì? Có hai người nghịch nhau, giết hại nhau, vì vậy nó làm vợ chồng với nhau, nó xây dựng nền tảng cho đi. Rồi những người đó có cơ hội tu và thích tâm như là bạn đạo